Chú Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Chúc Tết. Năm mới họ đốt pháo, chúng ta đốt điển chơi. Các bạn là người đang xây dựng dũng chí và tiến hóa, dấn thân hy sinh, đóng góp cho nhân loại. Từ đây trở đi, các bạn đã hiểu rõ vị trí rồi. Chúng ta không có nên ngu dại mà bị chèn ép vào một góc nữa. Phải bành trướng khả năng thanh tịnh để hòa với các giới và xây dựng cho các giới tiến hóa nhanh hơn. Hôm nay, trong cuối năm của trong một năm, nhân dịp này sẽ tiến tới một năm mới. Tôi đến đây có sự hiện diện chúc phúc các bạn sẽ vượt qua một năm thanh tịnh hơn. Vì chúng ta đang sống ở nơi đây, nơi mang xác phàm là nơi động loạn, nơi mang xác phàm là đủ sự tranh chấp, lo âu. Nơi mang xác phàm là làm cho chúng ta càng ngày càng suy yếu, không biết rõ vị trí của chính mình. Ngày hôm nay, nhìn lại cái định luật sanh, lão, bệnh, tử. Ngày hôm nay, một con người có thể trở nên già thì chúng ta thấy có định luật, đó là định luật không thay đổi. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói, năm mới họ đốt pháo, chúng ta đốt điển chơi? Mọi người chúc nhau bình an, vui đẹp, hạnh phúc, nhưng không biết tạo hạnh phúc, vui đẹp, có chúc nhau cũng vô ích. Năm nay, hy vọng sang năm tốt hơn, sang năm hy vọng năm khác tốt hơn, nhưng mà năm nào đã tốt? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Năm mới, ai cũng chúc cho anh chị phát tài, chúc cho anh chị làm ăn khá, mà không chúc cái đường lối là giải thoát. Không chúc cho anh chị phải thức tâm trở về sự quân bình sẵn có của anh chị, để anh chị hiểu được con đường đi trong một cái lối đi rõ rệt. Mỗi người đang sống trong cái niềm sống hy vọng năm nay khá hơn sang năm, mỗi qua, mỗi năm, mỗi giày xéo. Năm nay khá hơn năm ngoái. Muốn khá hoài, muốn tiến, muốn tham, rồi đâm ra càng ngày càng vùi tâm thức, càng tham. Đức Thầy từng nhắc, hôm nay thì ngày đầu năm thì mọi người cũng mong được điểm tốt lành. Nhưng mà cái điểm tốt lành đó, hồi nãy giờ tôi đã phân tích tâm thức của mọi người, giữ lấy cái điểm tốt lành đó để thăng hoa. Đầu năm, năm mới, lúc chúng ta còn trẻ, ai cũng thích đốt pháo. Rồi bây giờ lớn, nghe con nít đốt pháo cũng vui. Mà pháo mắc tiền nhất của vô vi là ở đâu? Sau đây trích lại những lời chúc Tết của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta những lời chúc Tết có giá trị. Xin mời các bạn theo dõi.
Cho nên luật trời đã cho thấy, trước khi yêu thì cái gì cũng hứa, mà yêu rồi thì biết bao nhiêu chuyện đổ vỡ, cạnh tranh, vô lý, mà cấy cho cái tâm thức của mọi người đều loạn xạ hết. Cho nên từ cái đó chúng ta mới cảm thức rằng vô lý. Không lý tôi đến đây để tôi gây lộn với ông này, hay tôi đến đây tôi gây lộn với bà này, tôi phải làm một cái gì hữu ích trước khi tôi chết. Cho nên hiểu điều này thì dễ sửa lại, dễ lặp lại bình thường quả tâm thức, vui từ trong tâm thức thể hiện ra, đã chiến thắng những sửa đổi từ những cái cơ cấu bại trở nên thắng, đóng trở nên tịnh, mà tiến tới hòa giải với chúng sanh, là chúng ta tự nhiên con người nó mập mạp, tốt đẹp, vui tươi. Đó, mọi người chúc nhau bình an, vui đẹp, hạnh phúc, nhưng không biết tạo hạnh phúc, vui đẹp, có chúc nhau cũng vô ích. Các bạn là người đang xây dựng dũng chí và tiến hóa, dấn thân hy sinh đóng góp cho nhân loại, Từ đây trở đi, các bạn đã hiểu rõ vị trí rồi, chúng ta không có nên ngu dại mà bị chèn ép vào một góc nữa. Phải bành trướng khả năng thanh tịnh để hòa với các giới và xây dựng cho các giới tiến hóa nhanh hơn.
Khoa học đã làm,
khí trời đã làm cho chúng ta dễ chịu, nhân quần đã làm cho chúng ta dễ chịu, ta phải làm cho mọi người dễ chịu. Cho nên ngày hôm nay học về khoa học quyền bí Phật pháp ở đây là con người phải trở lại quân bình, cung ứng sự thanh nhẹ cho mọi người ở tương lai bằng một dũng chí vô quá ngại, không vì lẽ này lẽ nọ mà tự gạt mình nữa. Trực chỉ chân tâm, kiến tâm thành Phật, độ đời rõ rệt. Khi thấy tánh hư sửa tánh, chúng ta mới giúp đời được. Sửa được tánh xấu của chính ta, ta là một nhà chuyên môn để sửa tánh xấu của người khác. Nhân loại đang khao khát, mọi gia đình đang cần những phần sáng suốt này. Quả địa cầu đang cần những phần sáng suốt này để đem lại hòa bình nghìn năm. Vậy chúng ta ở vị trí con người, chúng ta phải thể hiện rõ rệt và làm cho đứng đắn, thì giá trị của các bạn là vô cùng. Mất trật tự sợ thất nghiệp, có trật tự không bao giờ thất nghiệp. Làm việc vô quá ngại lúc nào cũng là vui làm, chấp nhận chứ không có trì trệ nữa. Hôm nay đến đây cũng đến giờ rồi, thì các bạn chiều nay sẽ có 2 giờ vấn đáp với tôi. Sau khi các bạn nghe lại những cuốn băng, những lời trong cuốn băng này và có những gì định hỏi, chiều nay chúng ta sẽ có cái mục trao đổi trong thất tình và bất cứ đề tài nào. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn hôm nay.
Chuyến đi của chúng tôi khắp các nơi là để chứng minh cho các bạn thấy rõ vô vi lúc nào cũng gặp nhau. Ý chí chúng ta là vô cùng, nếu chúng ta nguyên liệu ý chí lúc nào là cũng có cơ hội vượt qua. Với tự tác của tôi và việc làm của tôi không ngừng nghỉ để cho các bạn chứng minh rõ và hầu chúng ta không ngừng nghỉ trong cơ học hỏi tiến hóa. Những hành động này là để các bạn ý thức rồi tương lai tôi không còn ở quả địa cầu này, các bạn cũng không thấy đó là xa lạ. Đó là khó, chính là rất dễ. Người trước đã đi và đã làm, không ngừng nghỉ. Đối với ta thì ta phải không ngừng nghỉ đối với mọi người, thì nó mới đi trong cái cảnh du dương thăng hoa tốt đẹp và tương lai. Cho nên tiên Phật cũng vậy, không ngừng nghỉ làm việc vì chúng sanh. Chúng sanh cũng hướng thượng đối với tiên Phật sau cơn đau khổ chúng ta. Cho nên cái hành mà chúng ta tái ngộ trong quả địa cầu này mà đã nghi chết sách sử từ hành động tới lời nói, từ đây huynh đệ chí buổi của chúng ta sẽ tay nắm tay rồi cũng đi, cũng giáo dục tất cả quần sanh ở tương lai trong một ý chí, trong một tình thương xây dựng cởi mở. Và không bao giờ chúng ta phụ bạc với chúng ta. Chúng ta phải giữ cái mối đạo để sống truyền nhiên trong sự thanh cao tốt đẹp. Cho nên hôm nay ngày là tháng tốt, tôi cũng gửi lời chúc tất cả các bạn đã khắp năm châu chung hưởng tâm thân an lạc từ từ từ.
Cuối năm của trong một năm, nhân dịp này sẽ tiến tới một năm mới. Tôi đến đây có sự hiện diện chúc phúc các bạn sẽ vượt qua một năm thanh tịnh hơn. Vì chúng ta đang sống ở nơi đây là nơi nào? Nơi mang sắc phạt, nơi động loạn, nơi mang sắc phàm là đủ sự tranh chấp đâu, nơi mang sắc phàm là làm cho chúng ta càng ngày càng suy yếu, không biết rõ vị trí của chính mình, Ngày hôm nay nhìn lại cái định luật sanh lão bệnh tử, ngày hôm nay mọi con người có thể trở nên già, chúng ta phải có định luật. Đó là định luật không thay đổi. Thì qua cái cuộc sanh ra làm người, lão bệnh tử là trong cơn điêu luyện để trở về với sự chân thực của chính. Mà mỗi người đang sống trong niềm sống hy vọng. Hy vọng năm nay khá hơn sang năm. Mỗi năm, mỗi qua, mỗi năm, mỗi vài sao. Năm nay khá hơn năm ngoái. Muốn khá hoài, muốn tiến, muốn tham. Rồi đâm ra càng ngày càng vui tâm thức, càng tham. Tham cho tôi có nhà, có cửa, có gia can, có sự vinh dự, có địa vị ở thế gian. Rồi đi đâu? Rốt cuộc cũng muốn sủi hai bàn tay đi ra đi. Đi với một tâm thức thanh nhẹ mới kêu bằng đi. Đi một tâm thức buông bỏ sự tranh chấp mới kêu bằng đi. Đi vui hòa với cả càn khôn vũ trụ mới kêu bằng đi. Còn nếu chúng ta đi còn lo âu cho con cháu, lo âu cho gia can, lo âu cho tiền của, đó là trói buộc mình ở trong một gốc. Cho nên thế gian có phân rõ thiên đàng địa ngục, nhẹ làm trời, nắng làm đất. Khi tâm thức của các bạn ở trong nhà, đối với các con, đối với chồng con, đối với vợ con, đều tha thứ và thương yêu, buông bỏ tất cả những mọi sự tranh chấp của nội tâm, thì các bạn thấy sung sướng, ăn hột muối căng lập đôi cũng vui, không có sự buồn tủi trong nội tâm nữa, trong nội tâm nữa. Thấy rõ chưa? Lúc nghèo chia sớt lẫn nhau, thương yêu, lúc giàu sanh chuyện. Vì của cải, có của cải đến với chúng ta mà không biết sử dụng. Thì trong năm mới, ai cũng chúc cho anh chị phát tài, chúc cho anh chị làm ăn khó. Mà không chúc cái đường lối là giải thoát. Không chúc cho anh chị phải tích tâm để trở về với sự quân bình sẵn có của anh chị. Để anh chị hiểu được con đường đi. Trong một cái lối đi rõ rệt. Chúng ta là một phần hồn sáng suốt. Một tâm linh sáng suốt. Các bạn có sự tâm linh hiện diện trong cơ tạng các bạn mới đến đây gặp tôi. Đó là tâm linh sáng suốt. Điều khiển một cái thể xác này đem từ bên nhà, ở nhà các bạn đi đến đây. Rồi đây các bạn sẽ đem cái xác nó ra về. Rồi đem cái xác đi tranh đấu để học hỏi trong sự kích động và phản động để hiểu mình. Biết mình là ai, đến đây để làm gì rồi sẽ ra đi bằng cách nào. Cho nên cái sự siêu thức đó mọi người đều có, chứ không phải người tu có sẵn hết. Khi mà các bạn bị đẩy vô vách tường, cuối cùng rồi các bạn nghĩ về việc gì? Vì các bạn đã vượt biên ra đây khổ cực. Trong lúc đi giữa biển cả các bạn nghĩ gì? Nghĩ tới Quan Âm, nghĩ chuyện cứu thoát. Nghĩ tới Phật, nghĩ tới Chúa là nghĩ chuyện cứu thoát. Bất cần thế sự. Ngày hôm nay chúng ta lên đất liền rồi, chúng ta nghĩ còn ôm được sự thế sự, tranh chấp lẫn nhau, vợ chồng không biết thương yêu nhau, cha mẹ không biết thương yêu con không biết thương yêu cha mẹ, tạo sự kích động và phản động, tạo sự khổ cho nhau. Hỏi chứ chúng ta ra đi để làm gì? Chúng ta ra đi để giải thoát, để tìm một cái không khí tự do hơn, tự do tu học, tự do phát triển tâm linh. Tu mà còn bị gò bó nó làm sao tu? Tu phải lập lại sự quân bình sẵn có trong nội tâm của chính chúng ta. Nhìn lại cái thể xác này, tại sao chúng ta có cái thể xác này? Thể xác này sẽ tinh vi vô cùng. Không có một nhà bác học nào ở thế gian này có thể chế chúng ta ra được. Vậy chứ chúng ta đang ngự ở đâu? Đang ngự trong một thể xác tinh vi cấu trúc bởi ai? Bởi siêu nhiên mà có. Bởi trời Phật làm thành, chứ không phải người thế gian có thể chế được. Một chuyện vi diệu vô cùng. Mà chính chúng ta đã kỳ thị chúng ta, chúng ta đã phá hoại chúng ta. Ăn cũng ăn nhiều hơn, hơn thua cũng muốn hơn thua nhiều hơn. Rồi tự trói buộc mình ở trong một góc, không hay, không phát triển được. khổ cộng thêm khổ, càng ngày càng khổ thêm. Rồi đâm ra cầu xin ai bây giờ? Mình làm cho mình khổ, cầu xin ai? Ta không nên cầu xin ý lại nữa, và chính sửa mình đi. Sửa cái tâm hư đó, cái tật tham dâm, tiêu diệt những cái phần đó để nó trở về thanh nhẹ. Thì thật các bạn ngắn gọn có chút xíu thôi, tâm thức sự sáng suốt các bạn có chút xíu à. Và chút xíu đó nó rời rời khỏi cái thể xác, là cái thể xác không có hoạt động được. Biết bao nhiêu xác đang nằm ở trong cái nhà xác kia, gọi nó kêu nó đứng dậy không dậy được, cũng là ông ngoại bà nội mình chết rồi nằm xuống đó kêu nó đứng dậy nổi không? Vì cái điểm liên quan đó rời khỏi thể xác rồi, cái chủ trương đó rời khỏi thể xác đi thọ tội rồi, không còn sự sáng suốt nữa. Cho nên ngày hôm nay chúng ta hiểu, chúng ta ở trong một nguồn gốc sáng suốt đầy đủ, chúng ta phải nắm lấy nó và giữ nó mãi mãi, xây dựng thăng hoa, thì nó mới có một nơi nương tựa, nó mới dứt khoát, tâm nó mới buông bỏ cái tình đời giả ảo, và nó tiến tới cái sự thanh nhẹ đời đời bất diệt. Cho nên chúng ta đã nắm rõ cái định luật sanh lão bệnh tử khổ, thấy càng ngày càng già rồi, càng ngày càng yếu sức rồi, rồi giờ ta đi đâu? Mà nói rằng tôi không có tội, tôi cúng ông cúng bà là tôi không có tội, chứ cái tội tôi là tội gì? Không hiểu. Chính tôi đã tạo nhiều tội cho tôi, bây giờ tôi phải buông bỏ, tôi phải tha thứ và thương yêu tất cả. Tình trời đã xây dựng cho tôi, nguyên khí của càn khôn vũ trụ đã hỗ trợ cho tôi mới có duyên ngồi đây nghe và nói và bàn bạc lẫn nhau để tìm hiểu ra tôi, chứ không phải tu đạo là lệ thuộc. Tu đạo không có lệ thuộc người nào hết. Tu đạo là tích tâm để sửa, người đi trước phải chỉ đường cho người đi sau, tìm đường để gỡ rối cho chính mình và dấn thân hy sinh đạo đức để giúp đỡ người khác tiến hóa nhanh hơn, ảnh hưởng cho nhau, thì cộng đồng mới có sự phát triển, mới có sự thái bình thật sự, đối diện với nhau biết thương yêu, biết tha thứ. Vì rốt cuộc chúng ta phải biết thương yêu và không làm cái gì hơn hết. Nguyên khí của trời đất các bạn đang hít thở đây là ai cho các bạn đây? Các bạn cúng bạn có không? Của trời Phật nó sắp sẵn, đã ấn định, đã an bài cho các bạn rồi. Và các bạn sử dụng ở chiều hướng nào? Phung phí là thị phi, chửi mắng thiên hạ, thị phi, đó là phung phí. Mà thương yêu là xây dựng, biết nhịn nhục mà hưởng từ hơi thở một, dẫn tiến từ hơi thở một, là đem cái sự trượt biến thành thanh, sự ngu biến thành sáng, sự động biến thành tịnh, mới giải quyết được một kiếp người đồng loạn. Có tu mà thôi, chứ của cải đâu có cứu được. Thiếu gì tỷ phú, ngày nào cũng có tỷ phú chết hết, tỷ phú có cứu được người không? Không. Ông đó không có tiền, bác sĩ nhiều trị bệnh được, trị được không? Thậm chí tới ông bác sĩ cũng không có trị bệnh cho ông được nữa. Hỏi chứ cơ cuối cùng là đi đâu? Cho nên có địa ngục chứng minh, có thiên đàng, có giấc chiêm bao để con người thấy rõ rằng tôi đã hồi hôm tôi đã thấy một cảnh rùng rợn như vậy. Ai đã làm? Chính tôi đã làm cho tôi. Và tôi cảnh cáo tôi thức tâm, tôi sửa thì tôi mới nhả. Cho nên người tu vô vi nó đâu có của cải nhiều, nó không có của cải nhiều, nhưng mà nó biết rằng nó sống chung với ba cõi thiên địa nhân, nó sử dụng nguyên khí của trời đất, trời đất đúng mức để hỗ trợ cho tâm thân nó được yên ổn, mặt mày nó được tươi sáng, và tâm nó không có giả tạo. Tâm nó thực chất rằng nó thấy nó ngu, nó sửa, nó tiến. Nó không sửa, không bao giờ nó tiến. Chả có ai sửa cho nó được. Cha mẹ nó đẻ nó ra cũng không sửa nó được. Chính nó ăn năn, nó mới biết thương cha mẹ nó. Nó biết ăn năn, nó biết cơm khó của cha mẹ nó, nó mới sửa ấm cha mẹ nó được. Đó là cái thực chất tu học. Con người không tu mà không biết trở về với thực chất của chính mình, đâu phải người chân tu. Nói tu thiếu tu chứ đâu có phải chân tu. Nói thì tu, nhưng mà đồng xu không rời, ôm của ôm cải, tạo ra ác, sân hại, thị phi đủ thứ. Cái đó là hại tâm thần cho người tu vi không có. Có một đồng dám cho hết người ta một đồng, nhưng mà nó sẽ có nhiều đồng khác. Là cái tâm nó mở ra, nó hưởng thanh quan của trời Phật. Những sự may mắn, những sự bất ngờ mà chúng ta được gặp đây là có cái duyên đã quy định hết rồi. Ngày hôm nay chúng ta là người Việt Nam ở đến xứ Mỹ, không biết tiếng Mỹ cũng ở xứ Mỹ được. Đó là cái duyên đã định rồi. Cái phước phần của tiền kiếp đã tu đã có rồi. Bây giờ ra đây không tiếp tục tu là quỷ cho kỳ tới. Kỳ tới không có nữa. Cho nên mọi người phải hiểu cái sự bất ngờ là cái sự chắc. Và sự chúng ta ngờ được, tính toán được, mưu hại người ta, cái đó không phải chắc. Cho nên giữ tâm thanh tịnh, xa xuống, xây dựng cho nhau. Người biết tu, nói cho người chưa biết tu biết rằng, tôi nhờ đi con đường này, tôi mới tháo gỡ được sự đen tối trong tâm thần của tôi. Và tôi sẽ làm việc lớn, không phải làm việc nhỏ. Hỏi cho ông Thích Ca, ngồi chỗ làm việc lớn hay làm việc nhỏ? Ông trở về thanh tịnh. Mọi người tới chiêm ngưỡng cúng lạy ngài, triệu triệu ước người mến muốn biết, muốn đi con đường cởi mở đó, mà phải nhìn rõ thực chất của Thích Ca làm cái gì. Ca tháo gỡ tất cả những sự rắc rối của nội tâm, thậm chí vợ trẻ con đẹp cũng bỏ mà đi tu. Để tiêu tu để chi? Để cứu vợ cứu con, chứ không tu để giết vợ giết con. Tu thành đạo cứu vợ cứu con, tu thành đạo cứu cha cứu mẹ, cứu quyền thất tổ, mới là chân tu. Tu u ơ, phết son bên ngoài, giả tạo, cái đó không phải tu, dẫn ta xuống địa ngục không phải tu. Cho nên những người tu phải hiểu rõ vị trí của chính mình, thực hành cho đúng mức, thật sự đem lại hòa bình cho mặt đất. Tâm thân chúng ta được hòa bình, chúng ta mới thể hiện sự hòa bình cho người khác. Chúng ta biết tha thứ và thương yêu, chúng ta mới lĩnh hội được sự từ bi của Đức Phật, của Quan Âm đã hỗ trợ cho chúng ta ngày hôm nay được thành tựu. Chúng ta không làm, không thấy giá trị. Chúng ta không xuống bếp, không thấy người bếp khổ. Chúng ta không mua căn nhà, không thấy ông chủ nhà khổ. Chúng ta không mở căn tiệm, không thấy ông chủ tiệm khổ. Chúng ta không làm tổng thống, không thấy ông tổng thống khổ. Tất cả đều khổ. Phải hiểu chỗ này thì chúng ta thấy rằng sự bình đẳng nó thể hiện trong tâm. Mọi người trong khổ học tiến giải mở mới giải thoát được gì tới. Ngày hôm nay chúng ta được may mắn là kỳ trước đã làm cho kỳ này. Bây giờ kỳ này chúng ta cố gắng tu thì kỳ sau chắc chắn là chúng ta cũng được ở chỗ thanh nhẹ. Cho hôm nay duyên lành đến, tôi về đây trong sự bất ngờ cho các bạn được diễn kiến. Và tôi cũng có dịp diễn kiến các bạn. Thì tất cả những người ngồi đây, có những người nào thắc mắc nên đặt những câu hỏi. Rồi chúng ta bàn bạc. Trong cuối năm dẫn tiến tới đầu năm, rồi mọi người sẽ tự thức trong sự bằng an tu học tiến hóa và không bị phỉnh phờ bởi ngoại cảnh và chính mình khai thác cho chính mình để mình soạn một con đường trở về với nguồn cội. Vì rốt cuộc sanh lão bệnh tử khổ là mọi người phải mang, không tránh khỏi, không chết không có luân hồi, mà không có luân hồi không có tiến hóa. Cái đó là định luật qua sanh sanh. Cây bông chúng ta cắt kinh trên bàn đây, nhưng mà cây bông vẫn còn. Phải hiểu chỗ đó. Người ta chết biết bao nhiêu vẫn còn, mắt mũi tai miệng vẫn còn thể hiện ở mặt đất. Thì cái xác này là cái cơ cấu để giam tâm linh và dẫn tiến tâm linh. Cho nên chúng ta hiểu rằng đang ngư ở trong cái cơ sàn sảy, trong cái thể xác kích động và phản động này để học hỏi và tiến hóa, cho chúng ta cũng phải đến đây hưởng thụ. Không có gì hưởng thụ hết, không có gì đáng kỳ thị hết, chỉ nghiên cứu sửa tiếp học hỏi thăng hoa trở về với sự ổn định sẵn có. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn. Trước đây có gì thắc mắc cứ việc hỏi tôi đi. Nhân dịp này, ngày mai là tôi đi rồi.
Cho nên cái cảnh tạm ở thế gian là bài học thích đáng cho mọi tâm linh, mà nó là một trường học. Cảnh vợ, cảnh chồng, cảnh con, bạn bè đều là trường học giáo dục tâm linh. Mình ráng tu mới thấy, ráng tịnh mới thấy. À, lúc đó chúng ta mới thấy rõ rằng chúng ta rất có giá, nhân thân của giá. Chúng ta là món quà quý của nhân loại. Nếu chúng ta chịu lập lại trật tự từ tôi từ tự của anh, chứ không phải mấy người tu mà sau này chết tôi. Chính tôi đã thực hiện đem cái xác lẫn hồn thực hiện mấy chục năm, nhưng mà đến ngày nay thì cũng có gì lót dạ để nói thì đạo với tất cả các bạn. Tôi không dám ăn nhiều, ăn nhiều tôi lấy gì tôi trả, ăn chút nhưng mà tôi phải trả rất nhiều rồi để dẫn tiến những cái cơn tai nạn của tâm linh đang suy sụp để họ trực tiếp, chứ không phải là hưởng thụ sung sướng vinh thăng phì giá là chẳng tiến. Không, chúng ta phải ăn một món quà cao thượng hơn, đời đời bất diệt, thanh diệt thay vì trật diệt. Cái đó là phần quan trọng. Thế nên ăn ít làm nhiều và làm trong cái cứ khổ ba mươi là đạt, là để cho họ thấy rõ và trở về vị trí của họ không còn khổ. Rồi từ vị trí của họ, họ có quyền phát triển trong cái nhân quyền quy định của thượng đế, thì lúc đó họ mới thấy rằng sự siêu việt đờ đờ trong tâm thức họ không bao giờ bị phiêu diệt, mới chỉ bị cư khổ mà thôi. Cái vai trò quả cho bạn cư khổ mà thôi, nó khác. Cho nên vô vi sau này những người tu vô vi thì thực hiện có bao nhiêu năm, thấy không nói năng đâu người ta, không làm gì nhiều nhưng mà chuyển động cả càng khôn vũ trụ, cái giá trị vô cùng, có tiền vô cùng, gánh vàng gánh một gánh vàng tới độ không có bao giờ đổ được đâu. Cho nên chúng ta tu cái này rồi chúng ta mới thấy giá trị vô cùng, không phải chuyển trên những người ở nhân gian, nhưng mà cả những phẩm thiên liên đã chết sợ ngày nay thức cũng được hộ tụ để tu và để nghe lời giảng của tâm linh đã đặt ra. Cho nên cứ tu đi rồi mọi việc sẽ được chuyển an bài tốt đẹp, từ nghiệp này được giải và sẽ chuyển thêm nghiệp thanh nhẹ và tốt hơn. Cũng là trong nghiệp đó, tu cũng là nghiệp tu, nhưng mà phần thanh nhẹ thay vì tập trung. Hôm nay thì ngày đầu năm thì mọi người cũng mong được điểm tốt lành, nhưng cái điểm tốt lành đó hồi nãy giờ tôi đã phân tích trong tâm thức của mọi người, cho nên giữ lấy cái điểm tốt lành đó từ tháng qua. Thấy ngon rồi giờ giảm ra nghe chứ giảm gì nhớ lại hai thân ngon ngủ á giảm lại mắt tôi nghe mà the ball moment and the lander and the fat spiritual quan và bom sẽ
đọc video gì chúng ta
đầu năm, năm mới, lúc chúng ta còn trẻ ai cũng thích đốt pháo, rồi bây giờ lớn nghe con nít đốt pháo cũng vui. Và pháo mắc tiền nhất là của vô vi là ở đâu? Các bạn nói cho chúng đi. Mà ngay trong thiền đường này, ngay trong thiền đường này nhiều pháo lắm. Thấy chưa? Thấy à? Hả? Nổ đi. năm mới cũng phải có những câu hỏi mới. Còn mấy chục phút nữa đặt những câu hỏi mới mình có sôi nổi không? Từ đáy lòng của chúng ta, từ trong ấp tân tạo tiến hóa của chúng ta, không cần cứ trong kinh sách nào hết, tự nhiên muốn hỏi gì hỏi, để gây ra một sự sống động sôi nổi cởi mở trong tâm thức cho mọi người. Năm mới họ đốt pháo, chúng ta đốt điện trời. Nào, các bạn đặt câu hỏi đi.
Dạ, thưa ông Tám, bữa hôm trước khi ông Tám đi các tỉnh ở trên nước Pháp thì có được may mắn lên thăm ông Tám, mà trong lúc đi đường lên ông Tám thì không dám hỏi, mà sợ chính đi đờ mình của ông Tám. Nhưng rồi thì lúc đó có hỏi, ông Tám cho biết là tôi có được một cái vinh hạnh được khóa Hồ Lý Châu. Và lúc đó ông Tám, tôi có hỏi thăm ông Tám là thí dụ như trong thân thân tôi muốn chuyển hướng đến cho một người nào với cái thành tâm để họ trở về con đường tốt đạo hạnh, thì ông Tám cho hay là có thể được, hay hoặc giả là có thể nhìn vào giữa cái điểm hai lông mày của họ và ngắm vô để cầu xin cho họ được hồi lại quân bình của họ. Tôi xin nhắc lại, khi mà tôi chuyển hướng để cầu cho một người nào họ trở vào con đường đạo hạnh, thì như vậy liệu tôi có được nhiều hy vọng rằng họ được trở về con đường đạo hạnh không?
Người tâm đạo làm việc đạo không tính ngày tính giờ, nhưng khi gặp phải cứ việc cầu xin cho lần lượt họ sẽ trở về. Bởi vì tâm đạo là điển, khi ta phóng là nhắc, mà khi ta nghĩ đến đó thì sự liên hệ nó liên tục. Nhưng mà hành giả còn phải qua cơn ngồi nhồi quả để thu nhận thành quả đó. Thì hầu hết những người bước vào con đường tu học là qua một cơn nhồi quả đau khổ rồi mới hướng về con đường cuối cùng là giải thoát. Cho nên khi họ hướng về đó là họ nhận ngay cái luồng điển chúng ta đã tạo. Cho nên việc làm không nên nói cho họ biết rằng tôi đã cầu xin cho anh là mất gia đình ngay. Khi mình cầu xin mình không cần nói ra, thâm tâm mình biết là đủ rồi. Còn những người tu của vô vi tương lai thì có các nơi phát khởi ra, cũng như thiền đường mới, là người đó được thu nhận được thanh quang điển lành của Thượng Đế. Người đó mở miệng có người thích nghe và đến gần gũi tu học, thì người đó mới có nhiệm vụ truyền pháp. Còn những người chưa có nhiệm vụ truyền pháp bắt buộc người khác nghe, thì người ta chán ngán là ta không tới với mình, mình phải tự kiếm và lo tu thêm chưa đủ lực lượng. Cho nên bên vô vi không thể gạt mình và gạt thiên hạ, chỉ thành tâm thực hành để đến với sự sáng suốt. Nhân hậu có thừa sáng suốt mới là chia sẻ cho người khác được. Cho nên cái chuyện cầu xin trong thâm tâm chúng ta chẳng ai biết. Nhưng rồi chúng ta lưu ý một ngày nào đó, những người nào đã thành đạt qua sự cầu xin của chúng ta và luồng điển của chúng ta đã chuyển đến người đó, thì lần lượt họ sẽ chiều mến chúng ta và đến với chúng ta. Đó là một sự kiểm chứng rõ rệt mà cho hành giả tự biết, không cần phải phê phạt.
Có câu hỏi nào nữa không?
Dạ, kính thưa Đức Thầy, con ở Mặt Tây. Dạ, con ở Thiền Đường Mặt Tây với các bạn đại. Dạ, chúc Tết Đức Thầy ở Sài Gòn an lành trong tình thương của Thượng Đế. Dạ, con cũng nhìn, con cũng kính thưa Đức Thầy. Là chẳng hạn như con nhìn ở trong kiến đó, con thấy cái hào quang trên đầu con nó ra tương nhiên đây Thầy. Có phải đúng sự thật hào quang của mình hay là tại con chớp mắt là không thấy nữa?
Thì đúng trong chớp mắt đó thôi. Cho nên mỗi buổi sáng những kiến vô vi tôi nói rằng những người có thiền, thì mỗi buổi sáng đứng trước kiến đó và ý niệm tưởng tướng đấng vô cùng chuyển ban cái luồng điển của mình vào miếng kiến đó trong nháy mắt mà thôi. nhưng mà chú ý nó sẽ mất. Là mọi người hiện tại có điển hết chứ không phải không có, nhưng mà người phân tán và sẽ tập trung mà thôi. Nếu không có điển thì con ma nó nhập. Cho nên mọi người đều có điển. Chuyện đây tôi cũng thành thật cảm ơn lời chúc tụng của bạn đạo.
Mọi người tin tưởng Chúa, tin tưởng Phật, tin tưởng thánh thật, nhưng mà không thấy rõ làm sao thực hành như tiền Phật thanh thật Chúa để có cơ hội giải thoát, đi về cái chỗ văn minh thanh nhẹ không tranh chấp. Cho nên loài người càng ngày càng đông tại thế gian vì không đi được, không giải thoát, càng ngày càng gia tăng. Nguyện cầu đi nhưng mà không chịu đi, thành nó ở lại, người càng ngày càng đông. Rồi càng đông thì càng sanh giặc, càng loạn, giết một lạc mấy chục ngàn người, mấy triệu người, 100 ngàn người, mười mấy ngàn người, chuyện thông thường. Là hàng ngày các bạn thấy không? Tâm thức của các bạn cũng là tranh chấp với nhau, chiến tranh ở trong đó, mang nghiệp sát rõ ràng. Muốn ăn cho no, muốn ăn cho nhiều, muốn giết hại cho nhiều sinh vật để mình hưởng thụ, rồi đi đâu? Rồi cũng chết. Thấy không? Khổ cũng quần khổ. Khi mà chúng ta ý thức được thì cái trí tuệ chúng ta phải mở, cái trí chúng ta phải xét. Khi mà xét rõ tận tình rồi, cái tuệ quan nó phải mở thì phải thấy đường đi, dứt khoát mà ra đi, thì thế gian mới có cảnh thái bình. Phần hồn bất diệt, thấy rõ phần hồn bất diệt mà còn tham dục, còn sanh chấp, tranh chấp, đi vô con đường không thoát được, càng ngày càng khổ thêm. Mỗi năm qua đều giữ sự thử thách, nhưng mà không đi đến đâu, không giải thoát được, cũng tranh chấp tiền bạc, nhưng mà không biết tiền bạc nào là bên. Một ngày các bạn 24 tiếng đồng hồ tranh chấp vì tiền bạc, vì địa vị, vì tình dục, vì tham sân. Nhưng mà phần có của các bạn bỏ. Tại sao không bớt 1/3 để mình hướng về cái phần mình có là giải thoát? Cái vốn đó vốn bất diệt, vốn trí tuệ là vốn bất diệt, vốn không có bao giờ mất, chết vẫn đi được. Chết trong một thanh nhẹ, và chúng ta quyết định trở lại thế gian cũng là trong thanh nhẹ, và tiếp tục đi cũng là thanh nhẹ. Tại sao chúng ta không làm một vị đại trượng phu tại vũ trụ này để tiến hóa, mà còn sống trong sự tranh chấp, phê dèm đầu này phê dèm đầu nào, rốt cuộc mình khổ thôi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có cơ hội sum họp để kiểm lại cái quá trình của chúng ta đã làm được gì trong một năm, bận rộn gì trong một năm, trong sự u ơ vô lý mà thôi. Thực chất không có, chưa giúp mình. Nếu giúp được mình thì giờ phút lâm chung, giờ phút ra đi, tôi thấy biết rõ đường tôi đi, biết rõ ngày tôi chết, biết giờ tôi thoát ly, và tôi biết rõ tôi không bao giờ khổ, và tôi không gây nợ, không gây nghiệp nữa.
Chúng ta xem bình diện của nhân loại, ai đã tài hơn ai, đạo nào hay hơn đạo nào. Rốt cuộc chỉ có đạo tâm mà thôi. Rốt cuộc con người chỉ có cái tâm mà thôi. Nếu không biết săn sóc và không biết nhìn lại cái chân tâm của chính mình thì tự lường gạt mình mà thôi. Cho nên chúng ta đã lường gạt ta nhiều kiếp rồi, không phải mới đây. Năm nay hy vọng sang năm tốt hơn, sang năm hy vọng năm khác tốt hơn, nhưng mà năm nào đã tốt, năm nào cũng là tự tạo nghiệp gánh nặng khổ và không khai triển được. Định luật chúng ta phải theo, sanh lão bệnh tử khổ phải theo, không từ chối được, không sửa chữa được.